Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trước đây, tại vị diện chiến trường, có thể nói, mặc dù Tiết Cách Ôn cùng với Lâm Lôi có một đoạn ân oán, nhưng người tranh đấu trực tiếp với Lâm Lôi chính là Mã Cách Nỗ Tư. Như Tiết Cách Ôn, Ổ Mạn, hai người cũng chỉ là có liên quan thôi. Ngày hôm nay, trước mặt Lâm Lôi, Tiết Cách Ôn cũng không muốn kết cừu oán làm gì. Hắn nghĩ rằng Lâm Lôi cũng chẳng muốn hạ sát thủ đối với mình. Tiết Cách Ôn cũng hiểu được điểm ấy, cho nên mới vừa rồi nhìn thấy Lâm Lôi, hắn cũng không chạy trốn. Nhưng hiện tại tình huống đang bất động, ta trước mặt trào phúng trêu đùa Lâm Lôi, hắn vừa rồi lại nói thế nào? Tiết Cách Ôn đáy lòng không yên, hắn ta nghĩ muốn lập tức trốn, nhưng là giờ phút này Lâm Lôi hai người rõ ràng không chú ý tới hắn. Nếu như hắn lập tức trốn đi, sợ rằng sẽ khiến cho Lâm Lôi đích chú ý, rất có thể Lâm Lôi trực tiếp bắt được hắn. Cho nên Tiết Cách Ôn yên lặng đứng xa xa, hy vọng Lâm Lôi không chú ý tới hắn, chờ Lâm Lôi rời đi. Cứ như vậy, Tiết Cách Ôn lặng lẽ đứng nhìn Lâm Lôi hai người đứng cách đó một đoạn. Chẳng những Tiết Cách Ôn chú ý, chung quanh trên trăm thất tinh ác ma, lục tinh ác ma môn hộ cũng là chú ý như vậy. Bọn họ rất là muốn biết Lâm Lôi sẽ đối phó với Tiết Cách Ôn như thế nào. Chúng ta đi thôi. Lâm Lôi chỉ nói một câu làm cho Tiết Cách Ôn mừng rỡ. Đại nhân, bọn họ hai người rời đi. Hai gã thất tinh ác ma cũng là mừng rỡ, đồng thời cũng thở dài một hơi. Bối bối không khỏi thắc mắc. Được rồi, ta thiếu chút nữa quên một việc. Lâm Lôi vừa muốn đi lại mỉm cười xoay người nhìn về phía xa xa chỗ Tiết Cách Ôn. Bối bối, may mắn người nhắc nhở ta đấy, nếu không ta lại quên mất chuyện này. Bối bối mới vừa rồi là ai nói có bản lãnh ta cứ trục xuất đến không gian loạn đầu chứ? Bối bối vừa nghe ta cũng rất phối hợp, cảm thán một tiếng. Lão đại, còn có ai vào đây nữa? Đương nhiên là Tiết Cách Ôn tiên sinh rồi. Trừ hắn ra, có người nào còn dám vào không gian loạn lưu đâu chứ? Lâm Lôi cùng với bối bối một hỏi một đáp. Làm cách đó không xa, Tiết Cách Ôn ba người sắc mặt đại biến. Trốn thôi. Tiết Cách Ôn quả quyết truyền âm mà nói. Nhất thời tại Duy Nhĩ Sơn Mạch trời cao, Tiết Cách Ôn cùng với dưới trướng hai gã thức tình ác ma trong nháy mắt tứ tán chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Vù một tiếng giống như mộng ảo, giữa khoảng không hiện ra mấy đạo ảo ảnh xuất hiện giữa không trung. Một đạo mơ hồ đích thân ảnh bay tới trước mặt Tiết Cách Ôn, chỉ nghe được bùng một tiếng. Thân thể của Tiết Cách Ôn đang định chạy trốn, liền như một cái bao cát dội ngược trở lại. Nhưng thân ảnh mơ hồ đó lại một lần nữa chợt lóe lên, chắn trước mặt của Tiết Cách Ôn. Tiết Cách Ôn tiên sinh, người không nói một tiếng muốn chạy trốn đến chỗ nào thế? Lâm Lôi liền trở mặt nở một nụ cười khinh miệt nhìn Tiết Cách Ôn. Thế nhưng Tiết Cách Ôn lại nhận thấy được trong mắt của Lâm Lôi lạnh lẽo chứa đầy sát khí. Mới vừa rồi với việc làm của Tiết Cách Ôn, Lâm Lôi há có thể bỏ qua? Nếu có thể dễ dàng bỏ qua, Lâm Lôi còn có thể diện nữa không? Thực giống như chủ thần, mặc dù không muốn nhúng tay vào chuyện tình của chủ thần, thế nhưng nếu quả có dũng khí dám hí lộng chủ thần, có dũng khí gây trở ngại cho chủ thần giải quyết việc trọng yếu, mạo phạm uy nghiêm của chủ thần, sợ rằng chủ thần cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua tội khinh nhẫn đó. Thân là thần đỉnh phong, chỉ cần với thân phận Lâm Lôi sẽ không dung tình những người khác dễ dàng khinh nhẫn. Lâm Lôi đại nhân, Tiết Cách Ôn cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta nhất thời hồ đồ rồi. Người không hề hồ đồ. Lâm Lôi lắc đầu. Người hồ đồ cái gì? Người rất thông minh. Người không phải nói vậy sao? Cho dù ta đem ngươi trục xuất đến không gian loạn lưu đi nữa, vĩ đại quang minh chủ thần cũng sẽ ra tay cứu ngươi trở về. Thiết Cách Ôn lúc bấy giờ sắc mặt vô cùng khó coi. Quang minh chúa tể cứu hắn ư? Đó là vì hắn nghĩ trong lòng hợp hắn có một được chí cao thần tín vật Hồng Lăng Tinh Toàn. Vì một kiện bảo bối như chí cao thần tín vật đích vật phẩm, quang minh chúa tể sẽ ra tay, không ngại cực khổ đến không gian loạn lưu cứu hắn. Nhưng nếu quả không có Hồng Lăng Tinh Toàn, quang minh chúa tể cũng không nhất thiết đi cứu hắn đâu. Chúa tể là thân phận như thế nào chứ? Có lẽ chờ đến lúc tâm tính tốt lắm thì mới có thể ra tay cứu hắn. Chỉ là đợi đến khi đó, có thể là 1 triệu năm hay là vạn triệu năm sau. Lâm Đồi đại nhân, người thân là đại viên mãn, không đáng vì ta mà tức giận. Tiết Khách Ôn liền nói, ta Tiết Khách Ôn nguyện ý đem tất cả tài phú, chủ thần lực hiến cho Lâm Đồi đại nhân ngươi. Thỉnh Lâm Đồi đại nhân ngươi tha thứ cho ta lúc này đây. Tiết Khách Ôn khắc khoải nhìn Lâm Lôi, thế nhưng Lâm Lôi vẫn trầm mặc nhìn Tiết Khách Ôn. Tiết Khách Ôn đáy lòng bấy giờ không yên. Tài phú, chủ thần lực ư? Người nói ta thiếu những thứ đó sao? Lâm Lôi rốt cuộc cũng mở miệng. Lâm Lôi đại nhân, người muốn ta làm như thế nào, người cứ việc nói. Tiết Khách Ôn vội nói. Tiết Khách Ôn giờ phút này cũng bất chấp thể diện. Hắn ta rất rõ ràng hắn ta không có thần phân thân bên ngoài, cho nên một khi rơi vào không gian loạn lưu, cho dù quang minh chúa tể đi tìm hắn, nhưng không gian loạn lưu quá rộng lớn, quang minh chúa tể như thế nào mà tìm được? Muốn tìm đến hắn nhất định phải hao tổn rất nhiều tinh lực. Quang minh chúa tể vì hắn cật lực tìm tòi trong không gian loạn lưu sao? Nếu là đại viên mãn, chúa tể có lẽ không để ý mệt nhọc đi tìm hắn, nhưng hắn chỉ là Tiết Khách Ôn, còn không đủ tư cách làm cho chúa tể phải như vậy. Nếu ta rơi vào không gian loạn lưu, rất có thể sẽ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi nơi đây. Không có người cùng ta nói chuyện, cũng không thấy bóng dáng người thứ hai, chỉ có thể không ngừng mà bị không gian loạn lưu chuyển đến các địa phương, sống không bằng chết. Thế Cách Ôn đáy lòng hiểu được điểm ấy. Lâm Lôi đại nhân ư? Thế Cách Ôn giờ phút này nhu thuận, cung kính vô cùng. Lão đại, nghe hắn nói nhảm làm gì? Bối bối hừ lạnh nói, lập tức nhìn chằm chằm Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn, ngươi còn muốn nhân cơ hội để nhanh chân chạy trốn sao? Thực sự là nằm mơ đi. Nếu ngươi Tiết Khách Ôn mạo phạm chủ thần, thậm chí đến cướp đoạt vật gì trong tay chủ thần, chẳng lẽ lúc đó cầu xin tha thứ, chủ thần bỏ qua cho ngươi ngay sao? Lão đại ta mặc dù thể diện không thể bằng chủ thần, nhưng cũng không phải dễ dàng khinh nhờn như vậy được. Lâm Đồi bây giờ mỉm cười, giơ tay biến thành trưởng, lập tức hướng sang bên cạnh vẽ một cái. Tiếng xồn xào phát ra như là tấm vải bị xé rách. Chung quanh không gian trong nháy mắt xuất hiện một cái khe lớn. Chu vi hàng mấy thước, luồng hấp lực kinh người xuất hiện tại chung quanh. Lâm Lôi, chúa tể sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiết Khách Ôn gầm gừ vang lên, đồng thời thân hình của hắn ta lại lùi lại chạy trốn. Soạt một tiếng, Lâm Lôi tựa như thuấn di giống nhau, tóm lấy người hắn, tiện tay xách như xách một con súc sinh ném đi. Tiết Khách Ôn cả người bị ném vào trong cái khe không gian. Tiết Khách Ôn phẫn nộ gầm gào. Chúa tể sẽ không bỏ qua cho người. Còn đang mở rộng ra chung quanh, vậy mà cái khe không gian kinh người đó cũng ngay lập tức khép lại, khoảng không gian hoàn toàn được chữa trị, mất hết dấu vết. Lâm Lôi lừ mắt một cái. Thiết Cách Ôn, nếu như không phải có chủ thần khí bảo vệ, ta từng muốn giết hắn ngay. Bối bối giọng nói căm giận. Hiện nay tại trục xuất hắn, quang minh chúa tể phòng trừng sẽ cứu hắn sao? Hiển nhiên trước việc làm của Thiết Cách Ôn vừa rồi, bối bối vô cùng bất mãn. Muốn cứu cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi hắn có thần phân thân bên ngoài. Lầm lồi ánh mắt nhìn lướt ra xa xa, nhìn bọn người thất tinh ác ma, lục tinh ác ma đang vây quanh há miệng trợn mắt rồi nói, bối bối, ở đây đã không còn ý nghĩa, chúng ta trở về nhà thôi. Trước hết đem hai người kia đưa trở về đã. Lầm lồi và bối bối lúc này cùng thiếu niên mặt tròn và âm lãnh lão già đi vào kiếm trúc sinh bệnh rời đi. Tại giữa không trung, trên trăm cường giả danh tiếng cùng với lạc đặc bộ lạc cư dân đều sợ hãi than thầm nhìn một màn ấy. Thực sự là cường đại, đây là đại viên mãn thượng vị thần, tiện tay vẽ một cái, cũng không dùng chủ thần lực, chỉ một nét vẽ rất bình thường cũng đã xuất hiện cái khe không gian đáng sợ như vậy. Ta vật chất công kích lúc nào mới có thể có uy lực được như Lâm Lôi đại nhân đấy chứ? Tiết Khách Ôn, danh truyền cũng cùng đẳng cấp với 108 vị tu la, cũng là có danh tiếng từ xưa. Chỉ với một mình Tiết Khách Ôn cũng đủ để giết chết chúng ta. Nhưng trước mặt Lâm Lôi đại nhân như vậy, các người có thấy không? Tiết Khách Ôn thực giống như trẻ con bị trộm bắt, phản kháng không được, tiện tay ném một cái vào không gian cái khe. Lâm Đôi đại nhân này quả là mạnh mẽ. Mới vừa rồi Tiết Cách Ôn vẫn còn kiêu ngạo, ha ha, dĩ nhiên nhận cái kết cục này. Hắn cũng đáng đời rồi, cũng không xem thân phận chính mình là như thế nào, dám chọc giận Lâm Đôi đại nhân. Không ăn được thì đạp đổ sao, muốn chết đây mà. Tại địa ngục quần cường trong mắt, Lâm Đôi giáo huấn trừng trị Tiết Cách Ôn, đó là theo lý thường phải làm. Nếu như Lâm Đôi không trừng trị, ngược lại sẽ bị thiên hạ bàn tán. Nghĩ tới việc muốn điều tra tung tích Bố La Địch Thần phân thân cũng không có biện pháp tra ra, khả năng lớn nhất có thể chính là Bố La Địch là thông qua truyền tống thông đạo đi rồi. Nhưng tại truyền tống thông đạo cũng không nhất thiết phải báo danh mới có thể đi. Hơn nữa hàng năm tại địa ngục có rất nhiều người hoặc là mậu dịch hoặc là duyên cớ khác nhau đi qua truyền tống thông đạo. Làm thế nào để tra ra Bố La Địch đây? Hơn nữa Lâm Lôi cũng không có tư cách tra, bởi vì trấn thủ các đại truyền tống trận là quân đội, đều là thủ hạ của chủ thần. Quang Minh Thần Vị Diện, Thần Ngục Hải, ao ao, ao ao, vô tận nước biển màu u lam nhộn nhạo. Thần Ngục Hải, Quang Minh Thần Vị Diện đệ nhất hải dương, phạm vi rộng lớn. Tại hải dương, ở chỗ sâu trong đó, có hàng hà sa số những đảo lớn, đảo nhỏ. Giờ phút này tại hải dương trên không, có hai bóng người liên tục di chuyển, thay đổi phương vị, đang chém giết, không gian thì vỡ vụn ra. Một đạo hư ảnh khổng lồ lớn chừng mấy ngàn thước, giống như hỏa phượng hoàng ảo ảnh, hiện lên phía sau một gã tráng hán tóc ngắn màu hỏa hồng. Tráng hán này mi tâm bộ vị toát ra một tia hồng chí thẳng tắp. Nhất thời một đạo ánh sáng màu đỏ mạnh mẽ bắn ra, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời bao la, bắn về phía nam tử vẫn hắc bảo tóc dài đối diện. Hắc bảo nam tử gầm nhẹ một tiếng, trước người hiện lên một mảng nước dày đặc che chắn. Màng nước liên tiếp bị tia hồng quang công kích xuyên thủng qua, bắn thẳng vào cơ thể hắc bảo nam tử. Hắc bảo nam tử thân thể run lên, một dòng máu tươi phun ra. Bố Luân, chúng ta dừng tại đây thôi, hắc bảo nam tử liền nói. Nói về tốc độ, hắn không bằng được địch nhân trước mắt. Tốc độ địch nhân quá nhanh nên hắn đánh không được, lại không thể chạy trốn, chỉ có thể ngạnh kháng cầu xin tha thứ. Nằm mơ đi! Tráng hán tóc ngắn hòa hồng lại tức giận hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một lưỡi hái màu đỏ nhanh chóng bổ ra. Không gian lại một lần nữa bị xé rách ra. Đúng lúc ấy, một đạo ảo ảnh màu xanh biếc từ trong một cái khe không gian bay ra, hướng tráng hán tóc ngắn hòa hồng bay lại. Tráng hán tóc ngắn hòa hồng kinh hãi, từ trong cái khe không gian bay ra đồ vật này là cái gì đây? Sao trong không gian loạn lưu lại bay ra được? Tráng hán tóc ngắn hỏa hồng thân thủ chớp động một trảo vùng ra, một trang giấy màu xanh biếc xuất hiện trên tay của hắn ta. Tráng hán tóc ngắn màu hỏa hồng ánh mắt đảo qua nội dung trên trang giấy màu xanh biếc, sắc mặt từ từ đại biến. Hắc bảo nam tử thấy thế lập tức lùi lại thoát đi, lần này coi như số người may mắn. Tráng hán tóc ngắn màu hỏa hồng quét mắt về hướng hắc bảo nam tử chạy, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn tươi cười. Này, đây là chí cao thần giám ư? Tráng hán tóc ngắn màu hỏa hồng khẽ vuốt nhẹ chi cao thần giám, cảm thụ được hơi thở đặc thù ẩn chứa bên trong trang giấy màu xanh biếc phát ra, không nhịn được mừng cười như điên. Hắn ta cũng chỉ là một tất tinh ác ma thôi, còn chưa tới cấp độ thống lĩnh, có thể trong không gian loạn lưu mà không hư hại trang giấy này thực không bình thường. Phòng chừng đúng là chỉ có chi cao thần giới mới có khả năng chế tạo ra một trang giấy kỳ lạ như vậy. Tráng hán tóc ngắn màu hỏa hồng suy tư, xem ra mặt trên trang giấy thực sự miêu tả đúng nội dung. Ân, thứ này nên đi là hiến cho chủ thần, hiến cho được chủ thần thì là cực mạnh chủ thần, chính là cổ tư tháp gia tộc lão tổ tông, quang minh chúa tể. Đúng, phải đi ngay. Chỉ cao thần giám đối với hắn vô dụng, nhưng đối với cấp chủ thần lại vô cùng hữu dụng. Không hề lần nữa trò dự, tráng hán tóc ngắn màu hỏa hồng hướng thần ngục hải áo uy đạo bay thẳng đến. Trong điện, Bạch Viên Thạch Điện toàn thân do Bạch Viêm Thạch kiến tạo. Cổ tư tháp gia tộc không hổ là vị diện đệ nhất gia tộc, chỉ cần chỗ ngồi tại thần điện đó là một vinh dự quá lớn. Tráng hán tóc ngắn màu hỏa hồng Bố Luân Nhĩ sợ hãi nhìn trung tâm quang minh thần điện áo ủy đạo. Áo cổ tư tháp gia tộc hộ vệ chiến sĩ ở bên dẫn đường, Bố Luân Nhĩ đi tới thần điện bên trong. Người cũng đừng nhìn hết đồng tới nhìn tây, ở tại thần điện này đại nhân vật cũng không ít, chọc giận một người nói không chừng người ta sẽ giết người đấy. Bên cạnh hắn, một gã tóc bạc hộ vệ chiến sĩ thấp giọng mà nói. Còn có, người nói có trọng bảo hiến cho tộc trưởng, còn muốn tự mình đi hiến. Nếu người lừa gạt tộc trưởng, vậy người đã có thể bị thảm chết rồi. áo cổ từ tháp gia tộc, ngay cả thủ chủ, phu thống lĩnh, tầng lớp cường giả đều có không ít. Về phần thất tinh ác ma lại càng nhiều vô cùng. Ngay cả khi tứ thần thú gia tộc cường thịnh nhất, thất tinh ác ma cấp độ các trưởng lão rất nhiều, có đến 200-300 người. Thế nhưng áo cổ tứ tháp gia tộc so với tứ thần thú gia tộc còn cao hơn một bậc. Dù sao bọn họ trừ bỏ cao thủ trong tộc còn có nhiều cao thủ các nước chư hầu. Người yên tâm đi, ta có lớn mật cũng không dám coi thường áo tứ tháp gia tộc đâu. Bô Luận Nhĩ cười tủm tỉm nói. Hắn ta rất tự tin, chi cao thần giám nếu như cũng không tính là chân quý thì còn cái gì được tính là bảo vật nữa đây. Hết thảy như Bố Luân Nhĩ tưởng tượng, vị áo cổ tứ tháp gia tộc tộc trưởng là một đại hán khoác áo màu vàng kim, thân hình hơi cao, hơn nữa lại lãnh khốc vô cùng. Nhưng vừa nhìn thấy chí cao thần giám liền kích động vạn lần, lập tức cam đoan áo cổ tứ tháp gia tộc chắc chắn trọng thưởng cho hắn. Đồng thời tộc trưởng lập tức thiêu đốt một trang ma vân giấy ma vân đặc biệt, thông chi cho Quang Minh chúa tể. Chúa tể nếu hắn cho ngươi mở miệng, ngươi hãy mở. Còn nữa, quỳ sát xuống đất, cấm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chúa tể. Tộc trưởng sau khi tiêu đốt ma vân trang giấy xong liền nhắc nhở. Tạ đại nhân. Bố Luận Nhĩ vừa khẩn trương vừa hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ thần. Đúng vào lúc ấy, một đạo cường đại quang minh chủ thần lực xuất hiện ở ngay tại đại sảnh thần điện. Từng đạo quang minh chủ thần lực ngày càng đậm đặc, rồi rất nhanh dùng hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành hình người, sau đó trực tiếp biến thành bộ dáng con người. Người này mặc áo rộng thùng thình màu trắng trường bào, trên áo trường bào có thêu kim sắc hoa văn. Chủ thần, Bô Luận Nhĩ lập tức quỳ sát xuống đất, thái độ rất cung kính. Phụ thân, tộc trưởng chỉ có người hành lễ. Hán Kim, có chuyện gì sao? Một âm thanh ôn hòa nhưng dữ dội vang lên. Người nói chuyện chính là chủ thần sao? Chủ thần hình dạng như thế nào cơ chứ? Bô Luận Nhĩ bây giờ đáy lòng không yên, không ngừng tự hỏi. Hán Kim cung kính nhìn phụ thân của mình. Quang Minh chúa tể thân hình cao lớn, trường bào rộng thùng thình, màu trắng càng thêm khó đoán ra vóc người. Tóc dài màu vàng kim, bình thường nhìn giống như mặt trời chói chang. Da tay trắng nõn, phảng phất trong suốt như ngọc thạch. Hắn không có râu, cằm sạch sẽ, cặp lông mi cùng mái tóc màu kim sắc giống nhau. Kim sắc lông mi giống như hai lọn tóc mai buông xuống dưới. Quang Minh chúa tể có ánh mắt ôn hòa như ngọc, thuần dịu vô cùng. Nếu chỉ đứng ở đây sẽ làm cho người ta có cảm giác tựa hồ như là đối mặt với thiên địa. Phụ thân, đây là Bố Luân Nhĩ, là hắn hiến đến một kiện bảo bối. Ta thấy bảo bối này liền lập tức gọi phụ thân ngài về. Vừa nói, hắn kim trong tay xuất hiện trang giấy màu xanh biếc. Trang giấy này hẳn là chí cao thần giám. Chí cao thần giám ư? Quang Minh chúa tể đang duy trì mắt ôn nhu, trong nháy mắt đứng bật dậy, lực đạo giống như hai mũi tên nhọn bắn về phía trang giấy màu xanh biếc. Phốc, phốc. Vô hình kiếm quang bắn lên trang giấy màu xanh biếc, nhưng chỉ là đem trang giấy màu xanh biếc bay lên. Trang giấy cũng không có chút nào hư tổn. Hán Kim, người làm không sai, đây rất có thể chính là chí cao thần giám. Vừa nói, Quang Minh chúa tể động tay, trang giấy màu xanh biếc liền rơi vào tay của hắn. Quang Minh chúa tể cẩn thận đọc nội dung trên trang giấy màu xanh biếc, nhìn nhìn, hắn trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên là thực. Quang Minh chúa tể trước đây đã từng gặp qua mấy lần chí cao thần giám, dễ dàng phán định được thực giả. Quang Minh chúa tể ánh mắt quét về phía trước, nhìn mấy người đang quỳ sát mặt đất. Bố Nhĩ Luân mỉm cười mà nói, đứng lên mà nói, tạ chủ thần. Bố Luân Nhĩ kích động run rẩy đứng ngay lên, nhưng thân thể vẫn cung kính gập người xuống. Chí cao thần giám này ngươi từ nơi nào mà có được? Quang Minh chúa tể hỏi. Hồi bẩm chủ thần, đây là khi ta cùng người khác tranh đấu chém giết, xé rách không gian, ngẫu nhiên chí cao thần giám từ trong đó bay ra, ta vừa vặn nắm được. Địa điểm chúng ta chiến đấu chính là tại thần ngục hải trên không. Bố Luận Nhĩ như trước không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào chủ thần, hắn chỉ có thể nhìn xuống, ánh mắt có thể nhìn thấy màu trắng trường bào. Quang Minh chúa tể vừa nghe ý cười càng đậm. Vị đại tính mạng chí cao thần, ngài cố ý đem chí cao thần dám đưa đến Quang Minh thần giới, xem ra lúc này chí cao thần nhiệm vụ sẽ do ta hoàn thành đây. Quang Minh chúa tể không khỏi nở nụ cười. Quang Minh chúa tể rất rõ ràng, không gian loạn lưu rộng rãi khôn cùng, nếu như mỗi kiện vật phẩm hoặc là người nào đó tại không gian loạn lưu nghĩ đến muốn dựa vào năng lực của chính mình theo phương hướng di chuyển, cơ hồ khó có khả năng, trừ phi có được chủ thần năng lực mới có thể tự nhiên di động. Mà cho dù đỉnh cao của thần chân chính là đại viên mãn, Tại vị trí của không gian loạn lưu cũng là thần bất dò kỳ. Nếu thần bất dò kỳ, căn bản rất khó nhận biết được, may ra mới có thể một lần tới gần bờ vị diện. Cho dù tới gần, vừa vặn làm sao lại có thể trùng hợp gặp một cái khe không gian chung quanh. Bình thường siêu cấp cường giả bị trục xuất chính là triệu vạn năm cũng sẽ không thể chạy thoát. Bất quá chí cao thần nhiệm vụ chính là chí cao thần phát hành. Chí cao thần sao lại để cho chí cao thần dám lưu lạc tại không gian loạn lưu? Cho nên nếu chí cao thần khống chế hạ, thì chí cao thần dám này cho dù tiến vào không gian loạn lưu cũng sẽ rất nhanh tái đi đến vị diện khác. Mà hiện tại chí cao thần dám đi tới quang minh thần vị diện, cũng khó trách quang minh chúa tể cho rằng chí cao thần cố ý giúp hắn. Người làm vô cùng tốt. Quang minh chúa tể nhìn về phía trước mắt đích bố luận nhĩ, mỉm cười mà nói: ngày trước ô mạn đã chết, vừa vặn dưới trướng của ta vẫn thiếu một vị chủ thần sứ giả, người làm đi. Bố luận nhĩ kích động, mặt đều nóng ran: ta thành chủ thần sứ giả ư? Ta thành chủ thần sứ giả sao? Bố luận nhĩ vẫn cảm thấy như chính mình đang nằm mơ, không thể tin được. Từ một thất tinh ác ma bình thường, chỉ trong nháy mắt có thể trở thành vĩ đại sứ giả quang minh chúa tể, địa vị được thăng lên, hơn nữa khẳng định còn có thể nghĩ đến một kiện chủ thần khí. Còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Tộc trưởng Hán Kim liền dùng thần thức truyền âm. Bố luận nhĩ bây giờ như bừng tỉnh, liền quỳ sát xuống: tạ chủ thần. Được rồi, quang minh chúa tể khẽ gật đầu: phụ thân. Tộc trưởng Hán Kim liền khom người nói: kỳ thực chí cao thần giám tin tức này không lâu trước đây đã truyền mở. Cái gì? Quang minh chúa tể nghi hoặc cau mày: tin tức cũng là gần đây ở địa ngục truyền khai, ta cũng vừa biết không lâu. Hán Kim liền nói: trên tin tức đó kể lại rõ chi tiết miêu tả tam kiện tín vật cùng tin tức trên chí cao thần giám này không khác nhau, chỉ là hơn kém một ít. Tin tức từ địa ngục nói, một trong tam kiện tín vật là cửu khối linh châu cùng với chí cao thần giám đều nằm trên tay đại viên mãn vợ thượng vị thần Lâm Lôi. Tin tức này tại địa ngục lan truyền xôn xao, sau đó tin tức này bị nhận định là giả. Quang minh chúa tể kim sắc trường bi nháy lên: Lâm Lôi sao? Đúng, chính là Lâm Lôi. Hán Kim liền nói: xem ra độ chính xác chân thực của tin tức địch ra có chuyện. Quang minh chúa tể lại nhạt cười mà nói: tin tức kia nói chí cao thần giám trên tay Lâm Lôi, nhưng thực sự chính là chí cao thần giám từ không gian loạn lưu bay vào quang minh thần vị diện rơi vào trong tay của ta. Xem ra tin tức kiểu này rất có thể là hãm hại Lâm Lôi. Hán Kim nói ngay: phụ thân, ta lại cho rằng chí cao thần giám rất có thể là sau này Lâm Lôi có được rồi xé rách cái khe không gian rồi cố ý vứt bỏ nó đi. Dù sao chí cao thần giám biết nội dung tin tức hay không cũng không khác nhau mấy. Quang minh chúa tể khẽ gật đầu: người nói cũng có lý. Quang minh chúa tể suy nghĩ chỉ trong chốc lát. Hán Kim lập tức nói: phụ thân, chí cao thần nhiệm vụ tin tức tại địa ngục truyền lưu dĩ nhiên bị nhận định là giả. Hiện tại chúng ta xem ra tin tức đó rõ ràng là thực. Vậy nếu như lúc đầu tin tức đó nói Lâm Lôi có cửu khối linh châu, chí cao thần giám có lẽ cũng là sự thực. Đương nhiên, hiện tại chí cao thần giám khẳng định không có sở trong tay Lâm Lôi, nhưng cửu khối linh châu cũng rất có thể vẫn còn trên tay của hắn. Không nghĩ tới tam kiện tín vật nhanh như vậy có thể phát hiện tung tích một cái. Quang minh chúa tể mỉm cười mà gật đầu: phụ thân, ta còn có một tin tức muốn nói cho người. Ngày mấy tháng trước đây, Thiết Cách Ôn bị Lâm Lôi trục xuất đến không gian loạn lưu. Hán Kim nói: bất quá rất phiền toái, Thiết Cách Ôn không có thần phân thân ở ngoại giới. Áo cổ tư tháp gia tộc tình báo truyền tống tốc độ là cực nhanh. Chuyện gì đã xảy ra lại liên quan đến Lâm Lôi này? Quang minh chúa tể không khỏi nhớ mày, là quan hệ đến một trong tam kiện tín vật Hồng Lăng Tinh Toản. Hán Kim liền nói: cái gì, lại thêm một kiện nữa sao? Quang minh chúa tể nổi lên hứng thú. Thiết Cách Ôn thần tử, hắn ta không cần nữa, thế nhưng tam kiện tín vật, bất cứ một kiện nào cũng đủ để hấp dẫn hắn. Mặc dù Thiết Cách Ôn không nên chọc giận lúc Lâm Lôi đặt Hồng Lăng Tinh Toản, nhưng lại phát hiện ra khối Hồng Lăng Tinh Toản là giả. Lâm Lôi bởi vì Thiết Cách Ôn mạo phạm hắn, trong cơn giận dữ đem Thiết Cách Ôn trục xuất. Hắn Kim liền kể: cái gì? Quang minh chúa tể đối với sự kiện này cũng mặc kệ. Thần cùng thần tranh đấu, chủ thần sẽ không dễ dàng nhúng tay. Hán Kim, Lâm Lôi này là ai? Quang minh chúa tể đột nhiên nói. Hán Kim lập tức nói: thưa phụ thân, Lâm Lôi được xem như một nhân vật thiên tài, chính là tứ thần thú gia tộc đệ nhất cường giả. Tại địa ngục thành danh không lâu, sau tiến vào vị diện chiến trường, bị Mã Cách Nỗ Tư thiếu chút nữa đánh chết. Nhưng đúng lúc sinh tử hiểm cảnh, Lâm Lôi lại có thể đột phá, đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Tại vì diện chiến trường, đại quyết chiến thời khắc quyết định, ngược lại, đá mã cách nỗ tư vào không gian loạn lưu. Hơn nữa, Lâm Lôi cùng với Bối Lộ Đạc quan hệ vô cùng tốt. Bối Lộ Đạc có một hậu đại bối bối cùng với Lâm Lôi, thần như huynh đệ. Cùng Bối Lộ Đạc quan hệ tốt sao? Quang Minh Chúa Tể lạnh lùng nói. Nhắc tới Bối Lộ Đạc, ta đã nghĩ đến việc giết hắn. Quang Minh Chúa Tể trong đôi mắt khó giấu được một tia sát khí. Cấp cho Bối Lộ Đạc 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tiến vào Quang Minh Thần Vị Diện, chỉ dám tại địa ngục che giấu. Hắn Kim liền cười mà nói, nếu như lời này bị Lâm Lôi nghe được, khẳng định sẽ rất khiếp sợ. Rất rõ ràng, Bối Lộ Đạc căn bản không có tới Quang Minh Thần Vị Diện. Lúc trước lừa gạt Lâm Lôi nói rằng đi bái kiến Quang Minh Chúa Tể. Địa ngục đã lâu không đi, Quang Minh Chúa Tể lúc này liền muốn rời đi. Phụ thân, mặc dù Lâm Lôi có rất có thể có cửu khối linh châu, nhưng cũng đã có chủ thần điều tra qua về hắn, cũng đã nhận định Lâm Lôi có thể không có. Hàn Kim liền nói, chỉ là có một tia hy vọng cũng không thể bỏ qua, thà rằng giết nhầm 1000 người cũng không thể bỏ sót một người. Quang Minh Chúa Tể lạnh nhạt nói, càng huống chi hắn là tứ thần thú gia tộc, vừa hay lại cùng Bối Lộ Đạc có quan hệ thâm tình. Nói xong, Quang Minh Chúa Tể thân ảnh liền hoàn toàn tiêu tán. Hàn Kim lúc bấy giờ trên mặt không khỏi nở ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm mà nói, thà rằng giết nhầm 1000 người cũng không thể bỏ sót cho một người. Tại U Lam phủ, 10 tòa thành trì đầu U Lam thành nằm ở phía bắc. Nơi này là nơi phủ chủ Bối Lộ Đạc ở, bởi vì là ở trong thành cho nên cũng không cần nhiều lắm phủ binh. Nhưng cho dù như vậy, trong phủ đệ số lượng thị nữ, người hầu, thị vệ cũng lên đến mấy vạn người. Hôm nay, Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người đang đứng tại hoa viên phủ đệ của Bối Lộ Đạc, chú ý tin tức trong địa ngục truyền lưu về Hồng Lăng Tinh Toàn. Hai người ở trong đình viện, Lâm Lôi đang ngồi ở thạch ghế xem tin tức tình báo. Lão đại, có tin gì về Hồng Lăng Tinh Toàn không? Bối Bối từ viện môn đi vào, chế nhạo cười mà nói. Lâm Lôi đặt quyển sách trên bàn mà nói, lắc đầu cười nhạo. Nào có tin tức gì, tin tức có được chủ yếu đều không có ảnh minh họa, hoặc là một cái thủy tinh cầu cũng không có. Nguồn tin chân thực về Bố La Địch cũng chẳng thấy đâu. Chỉ tiếc, người quản lý truyền tống trận của Mục Á Đại Lục lại là quân đội, là thủ hạ của chủ thần. Hơn nữa thường xuyên hoán đổi ca. Trong quân đội của Mục Á, cho dù là binh lính, nếu muốn điều tra về chuyện của Bố La Địch cũng không thể qua được tai mắt của Na Nhi. Thực sự là nan giải. Cho tới bây giờ, Lâm Lôi vẫn còn cho rằng Bố La Địch có được Hồng Lăng Tinh Toàn 89/10 là sự thực. Hắn ta lưu thần phân thân ở lại chủ yếu là để kiềm chế ngoại nhân, hấp dẫn ngoại nhân chú ý. Còn bổn tôn Bố La Địch thì rốt cuộc đã đi đâu, Lầm Lồi rất muốn biết. Tức là phiền toái mà. Bối Bối đặt mông ngồi xuống, cầm lấy một quả hồng nhuận thủy trên mặt bàn cắn một miếng. Nước từ khóe miệng chảy xuống trông rất ngon lành. Mục Á quân đội tại truyền tống trận không ngừng hoán đổi. Tháng này một tiểu đội trực truyền tống trận, tháng sau lại là một tiểu đội khác. Nếu muốn tra tất cả các tiểu đội cũng mất hơn 10 năm. Nhưng tiểu đội nhân mã rất nhiều đấy. Nếu đạo đại người có chủ trương cố ý đi thăm dò, khẳng định sẽ kinh động đến toàn bộ nhân mã, chắc chắn khiến cho Mục Á chủ thần chú ý. Lâm Lôi nghe thấy có chút gật đầu. Lần trước đi bắt Bố La Địch, lý do rất chính đáng. Trực tiếp nói, ta đối với Linh Bảo có hứng thú, muốn nhìn một chút mà thôi. Dù sao, hay kể cả phủ chủ bình thường, thất tình ác ma môn, chứng kiến phủ ảnh tình báo cũng khẳng định sẽ động tâm. Kỳ thực, trong số những người đi tìm Hồng Lăng Tinh Toàn, có rất nhiều người thậm chí còn không cho rằng đó là chi cao thần tín vật. Bọn họ bởi vì thấy được Hồng Lăng Tinh Toàn có năng lực kỳ lạ nên mới đi tìm. Kỳ thực, nếu là có được cũng chỉ muốn đem đến hiến cho chủ thần. Đến hôm nay, chuyện này đã tạm thời chấm dứt. Nếu Lâm Lôi vẫn còn cố tình thâm nhập điều tra tin tức từ quân đội Mục Á, như vậy người khác không nghi ngờ mới là lạ. Dù sao với một người thân phận là đại viên mãn, Hồng Lăng Tinh Toàn có tác dụng không lớn. Nếu là ngẫu nhiên điều tra thì không nói, nhưng nếu cứ cố tình thì sợ làm cho nhiều người hoài nghi. Bối Bối đập nhẹ lên bàn, hừ một tiếng. Bố là địch thực là tham lam mà. Một người luyện hóa thần cách thành thượng vị thần, một người có khả năng đả bại lục tinh ác ma, chiếm lấy bảo bối. Hắn cũng rất biết dở thủ đoạn. Lâm Lôi cười nói, hơn nữa phòng chừng theo ta đoán, hắn thông qua truyền tống trận tốn bao nhiêu tiền tài, trên đường đi truyền tống vài lần, ai biết được hắn truyền tống đến nơi nào. Bối Bối cũng gật đầu thừa nhận, chúng ta chẳng nhẹ bó tay sao? Bối Bối không cam lòng, rồi sẽ có một ngày mọi chuyện cũng xong thôi. Lâm Lôi cười mà nói, ngữ khí cũng rất kiên quyết. Lâm Lôi đã tự mình dùng ba thần phân thân đưa thân bằng hữu trở về Ngọc Đan Đại Lục. Lâm Lôi ở tại đây chính là muốn dùng hết mọi cách thu về Hồng Lăng Tinh Toàn. Với Lâm Lôi mà nói, có được Hồng Lăng Tinh Toàn tức là sẽ có hy vọng cứu sống được Đức Lâm Gia Gia. Lâm Lôi không thể bỏ qua chuyện này. Bối Bối thấy Lâm Lôi vẻ mặt như thế cũng gật đầu. Nếu bố là địch có được Hồng Lăng Tinh Toàn, dám chắc không cam lòng sống một cuộc sống bình thường, đến một ngày sẽ có tin tức của hắn thôi. Lâm Lôi bây giờ cũng cười gật đầu đồng ý. Gió địa ngục chợt nổi lên ngày càng mạnh trong đình viện, từng lớp lá bạch lân cổ thụ lá theo nhau rơi xuống. Tại đình viện, trên mặt đất đã phủ đầy một tầng lá cây. Lâm Lôi và Bối Bối, hai người vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc đứng lên nhìn lên trên bầu trời. Mới vừa nhìn, Lâm Lôi không tự chủ được nhèo con mắt lại. Quang mang chói mắt, giữa không trung một đạo nhân ảnh hình thù như bạch sĩ sắc mặt trời, toàn thân phát ra quang mang, ánh mắt quá mức chói mắt làm cho người ta không tự chủ được phải nhèo mắt lại. Nhất thời một cỗ hơi thở khôi hoàng cường đại từ quang mang chói mắt phát ra. Lâm Lôi nhìn kỹ, quang mang dần nhạt đi, bên trong dần hiện ra một bóng người, tóc dài màu vàng, lông mi cũng màu vàng, gương mặt trông rất thanh khiết, chỉ là cặp lông mi màu vàng dài rủ xuống đến cằm, áo khoác trường bào màu trắng rộng thùng thình có thêu hoa văn khoác bên ngoài một thân thể rất cao lớn. Nhìn vào trong đôi mắt ấy, hình như thấy được hai thứ, đó là cái mặt trời thu nhỏ khiến cho người ta có cảm giác chói mắt, không cách nào nhìn thẳng vào mắt được. Đúng là chủ thần ư? Lâm Lôi trong nháy mắt phán định, quang minh hơi thở khẳng định là quang minh hệ chủ thần. Quang minh chủ thần đến nơi này làm cái gì? Lâm Lôi bây giờ đáy lòng không giải thích được, vô cùng khó hiểu. Ra mắt chủ thần, Lâm Lôi khom người mà nói. Ra mắt chủ thần, Bối Bối cũng lập tức khom người. Quang minh chúa tể lạnh nhạt nhìn xuống dưới Lâm Lôi, Bối Bối hai người, ánh mắt lãnh sắc phảng phất như đế vương đang nhìn. Hồi lâu, quang minh chúa tể rốt cuộc cũng mở miệng. Người chính là Lâm Lôi. Vâng ạ. Lâm Lôi mặt ngoài cung kính nhưng trong lòng không yên, đang suy đoán rất nhiều tình huống. Chủ thần lại đến làm gì tìm mình? Chẳng lẽ là vì Chí Cao Thần Tín Vật hay là vì Thiết Cách Ôn? Đối mặt với loại tình huống ấy, Lâm Lôi trong nháy mắt nên lập tức nghĩ ra đủ loại phương pháp ứng đối. Mặc dù phương pháp nghĩ được không nhiều, thế nhưng Lâm Lôi vẫn đang rất khẩn trương, thắc mắc. Thế nhưng dù sao, chủ thần ý chí, nếu muốn giết hắn, chỉ cần một cách động thay. Chủ thần mặc dù đến đây, thế nhưng quang minh chúa tể cũng thi triển lĩnh vực, đưa Lâm Lôi, Bối Bối bao trùm vào một mảnh không gian, cách đi ngoại giới. Cho dù khu vực bên trong có phát sinh chuyện gì, thì ngoại giới căn bản không nhìn thấy được. Đây là chủ thần sao? Phủ đệ chủ nhân Bối Độ Đặc quay đầu nhìn về phía bầu trời trên chỗ Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Sắc mặt không khỏi tái nhợt, quang minh chủ thần như thế nào lại đến nơi này? Bối Độ Đặc chần chờ than thở, rồi nghiến răng một cái, hướng Lâm Lôi, Bối Bối hai người phi đến. Mặc dù hắn rất e sợ quang minh chủ thần, thế nhưng Lâm Lôi và Bối Bối là hai người mà hắn cực kỳ quan tâm. Hắn không thể để mặc kệ chuyện này được. Giờ phút này, Lâm Lôi đang cùng quang minh chúa tể đối thoại. Là có một sự kiện, vì chuyện này cả địa ngục Trung Đông, đảo chủ, thần đầu cũng là đều chú ý. Bất quá, hiển nhiên tin tức ta có được rất chính xác. Ta căn bản không có cửu khối linh châu, cũng không có Chí Cao Thần Giám. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn quang minh chúa tể tỉnh táo nói. Lúc quang minh chúa tể ánh mắt nhướng lên, khiến cho lúc Lâm Lôi ngửa đầu không khỏi tê dần con mắt. Lâm Lôi, ta cho ngươi một cơ hội, giao ra cửu khối linh châu hoặc là chết. Quang minh chúa tể lạnh nhạt nói. Lâm Lôi lúc bấy giờ trong lòng thất kinh. Tại sao quang minh chủ thần dám chắc là ta có cửu khối linh châu? Không, không có chuyện đó. Tin này chỉ có Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bọn họ biết. Còn có Mạc Nhĩ Đức, nhưng hắn cũng đã chết rồi. Áo Lợi Duy Á bọn họ cũng đã về Ngọc Lan Đại Lục, hẳn là sẽ không thể tiết lộ vấn đề mới đúng. Chủ thần, ta thực sự không rõ. Lâm Lôi bây giờ ngửa đầu ra vẻ cả giận nói. Lần trước phong hệ chủ thần cũng chất vấn ta như vậy. Bây giờ kết quả rất rõ ràng rồi. Tin tức đó là giả. Sợ rằng có hay không Chí Cao Thần nhiệm vụ, không ai có thể dám chắc. Chủ thần ngươi, tại sao lại nghĩ rằng ta đang giữ cửu khối linh châu? Đúng lúc này, chung quanh có một trận ba động mãnh liệt. Hiển nhiên có người xuyên qua chủ thần lĩnh vực đi vào bên trong. Cái gì? Quang Minh chúa tể quay đầu nhìn lại. Một đạo thân ảnh chạy đến. Lâm Lôi nhìn kỹ, người này đúng là Bối Độ Đặc. Ông nội, Bối Bối mừng rỡ. Quang Minh chúa tể nhìn thấy bối lộ đặc xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hừ một tiếng lạnh nhạt. Bối lộ đặc, người có lá gan đến trước mặt ta sao? Bối lộ đặc nghe được thanh âm không khỏi cả kinh, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt biến đổi kinh hô. Quang Minh chúa tể sao? Lầm lồi thất kinh. Căn cứ tin tức tình báo lầm lồi có, trong 11 vị chúa tể thì 4 vị quy tắc chúa tể thực lực cực mạnh. Người tiếp theo đứng sát 4 vị quy tắc chúa tể chính là Quang Minh chúa tể. Quang Minh chúa tể, người tới đây làm gì? Bối lộ đặc cũng rất trầm tư. Làm gì ư? Quang Minh chúa tể nhìn thấy bối lộ đặc, ánh mắt tỏ ra rất lạnh lùng. Bằng hữu lâm lôi của ngươi, hắn nói hắn không có cửu khối linh châu, còn nói tin tức về chi cao thần nhiệm vụ là giả. Đáng tiếc, ta bây giờ đã rất rõ ràng, hắn ta nói xạo. Bối lộ đặc tiến lại gần lâm lôi. Nói xạo ư? Lâm lôi cãi lại. Chúa tể, cho dù ngươi thân phận là chúa tể, cũng không nên tùy tiện miệt thị người khác như vậy. Miệt thị sao? Quang Minh chúa tể lộn tay một cái, nhất thời một trang giấy màu xanh biếc xuất hiện tại lòng bàn tay. Rồi sau đó Quang Minh chúa tể trong tay phát ra một đạo chủ thần lực cực mạnh. Đạo chủ thần lực tác động lên trang giấy màu xanh biếc, chỉ thấy một loạt các chữ viết cùng hình vẽ hiện ra giữa không trung. Đây là năng lực cùng loại với vu phù ảnh. Cũng chỉ cần năng lực của một thần bình thường là có thể đơn giản vận dụng. Lầm lồi, bối bối, bối lộ đặc, cả ba người đều thấy được những chữ viết, hình vẽ giữa không trung. Chi cao thần giám sao? Bối lộ đặc bây giờ ngẩn cả người ra. Đó là chi cao thần giám. Lầm lồi cả kinh, vạn tự, chữ nghĩa, hình vẽ giữa không trung miêu tả lại chi cao thần nhiệm vụ so với nội dung trang giấy lúc đầu Mạc Nhĩ Đức phát ra đều tương tự. Lầm lồi, trên tay ta là chi cao thần giám, đã chứng minh tin tức là thực. Xem ra như vậy tin tức cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Ta xem người mới chính là người nói xạo, lập tức giao cửu khối linh châu ra đây. Quang Minh chúa tể phủ nhìn xuống ba người lạnh lùng nói. Lão đại, đó là chi cao thần giám mà, có chút phiền toái rồi đây. Bối bối đỏ lắng. Lâm đôi bây giờ vẫn ngửa đầu mà nói. Chúa tể, người đã có được chi cao thần giám, ta xin chúc mừng. Xem ra chi cao thần nhiệm vụ quả nhiên là có thực. Nhưng ta vẫn phải nói, cho dù chi cao thần nhiệm vụ là thực đi nữa, chẳng lẽ nói lên rằng cửu khối linh châu chi cao thần giám đang nằm trong tay ta là sự thật sao? Đó là hiển nhiên chi cao thần giám đang nằm trong tay chúa tể của ngươi đó. Đừng có nói xạo nữa, ta không có hứng thú nghe người nói xạo. Giao hay không giao đây? Không giao chớ có trách ta động thủ. Quang Minh chúa tể hạ thông điệp cuối cùng. Áo cổ từ tháp thiền sinh, một đạo thanh âm vang lên. Quang Minh chúa tể ánh mắt đảo qua, ngay trong phạm vi lĩnh vực, một đạo nhân ảnh dần dần ngưng tụ mà thành một người mái tóc màu đỏ dài vận huyết bảo. Lầm lôi thấy thế, đáy lòng mừng rỡ. Huyết phong chủ thần. Mặt khắc ư? Quang Minh chúa tể nhớ mày. Áo cổ từ tháp thiên sinh. Huyết phong chủ thần mỉm cười nói, ta đã xác định xong tin tức đó, hết thảy duyên cớ đều là do tin tức giả. Không lâu trước đã chứng tỏ tin tức chi cao thần nhiệm vụ không thể xác định được hay không. Tin tức cửu khối linh châu ở trên người của Lâm Lôi cũng là một tin tức giả mạo thôi. Quang Minh chúa tể lạnh lùng liếc hắn một cái, lộn tay, trang giấy màu xanh biếc hiện lên trước mắt huyết phòng chủ thần. Huyết phòng chủ thần ánh mắt đảo qua, dễ dàng thấy được không khỏi cả kinh. Đây là chi cao thần giám ư? Vẫn còn giả bộ sao? Hiển nhiên tin tức đó là thực. Ta nghĩ tin tức kia sẽ không tùy tiện nói một cách vô căn cứ. Lâm Lôi nhất định là có cửu khối linh châu. Quang Minh chúa tể lạnh lùng nhìn hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta nói rồi, ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, giao ra hoặc là chết, ngươi chọn cái nào? Quang Minh chúa tể căn bản trong mắt, không để huyết phong chủ thần vào trong mắt. Chúa tể, Lâm Lôi ngẩng đầu, ta đã nói ta không hề có cửu khối linh châu nào cả. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể giết ta. Bất quá ta cũng phải nói một tiếng, ta còn có thần phân thân đang ở địa phương khác. Cho dù giết ta, người cũng không có khả năng mở ra được không gian giới chỉ. Cho nên, ta cho dù có cửu khối đinh châu, người giết ta, người cũng không thể lấy ra được. Huống hồ ta căn bản không có. Thần phân thân ư? Quang Minh chúa tể nhướng mày, ở đâu? Vật chất vị diện. Lần đôi thành thực trả lời. Tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện sao? Bối lộ đặc mỉm cười nói thêm. Quang Minh chúa tể lạnh lùng liếc mắt nhìn bối lộ đặc một cái. Tốt lắm, dĩ nhiên đã tính trước để thần phân thân lại vật chất vị diện. Người thực là thông minh. Quang Minh chúa tể lạnh lùng nói tiếp. Người nói người không có cửu khối linh châu, người lập tức giải trừ khế ước với không gian giới chỉ, đưa cho ta kiểm tra một lần, người có dám không? Kiểm tra xong, nếu không có, chúa tể có rời đi không? Lâm Lôi hỏi lại, ở đây lãng phí thời gian làm gì? Quang Minh Chúa Tể sắc mặt trầm xuống. Tốt, nếu Quang Minh Chúa Tể lời ngươi nói nặng tựa ngàn cân, muốn tra xét không gian giới chỉ của ta, ta Lâm Lôi hôm nay cũng cung cấp để chủ thần ngươi điều tra một lần. Lâm Lôi tâm ý vừa động, thân thể chia ra làm hai, đồng thời lấy ra hai quả không gian giới chỉ giải trừ nhận chủ. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn Chúa Tể cười mà nói. Nói vậy, chủ thần cũng biết, ta bây giờ tại đây chỉ có hai phần thần, không gian giới chỉ cũng không có đến ba cái. Lâm Lôi sau đó mang không gian giới chỉ bắn lên bầu trời về phía Quang Minh Chúa Tể để cho Quang Minh Chúa Tể kiểm tra. Thấy Lâm Lôi rất dứt khoát giao ra không gian giới chỉ, Quang Minh Chúa Tể có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ thực sự cùng ta nghĩ có điểm trùng khớp? Cái tên Lâm Lôi này đã đem cửu khối Linh Châu về Ngọc Lan Đại Lục ư? Nghe Lâm Lôi nói thần phân thân của mình không có ở đây mà là ở Ngọc Lan Đại Lục, Quang Minh Chúa Tể thì có chút cảm giác không ổn. Nhưng Quang Minh Chúa Tể vẫn lấy máu nhận chủ kiểm tra hai miếng không gian giới chỉ, quả nhiên là không có. Chúa Tể, có người có kết thúc việc của cửu khối Linh Châu chưa? Lâm Lôi ngửa đầu cất cao giọng nói. Giải trừ khế ước nhận chủ xong, Quang Minh Chúa Tể tiện tay đem hai miếng không gian giới chỉ ném xuống chỗ Lâm Lôi. Đúng vào lúc ấy, xung quanh không gian năng lượng lại một lần nữa chấn động, đồng thời một cái bóng người mơ hồ hình thành, sau đó ngưng tụ thành thực thể, hiển nhiên là một chủ thần năng lượng phân thân. Địa ngục, các chủ thần phân tán khắp nơi, muốn trong thời gian ngắn chạy tới khó có khả năng, nhưng thần thức bao trùm khu vực, các chủ thần tức khắc ngưng tụ thành năng lượng phân thân. Áo cổ tử tháp, người này vận một bộ trường bào màu tím, hai tròng mắt cũng màu tím, đang nhìn chằm chằm áo cổ tử tháp. Tinh y, Quang Minh Chúa Tể liếc mắt nhìn hắn, Lâm Lôi chứng kiến vừa đến trong lòng thoáng rung động, là tinh thần chủ thần. Lâm Lôi đã gặp qua một lần, đó là địa ngục trường khổng tinh thần vụ hại chủ thần. Thế nhưng nơi này nóng quá, ngay cả áo cổ tư tháp ngươi cũng tới rồi. Tinh y, khăn cái, một đạo âm thanh ôn hòa vang lên, mơ hồ có một năng lượng màu tím ngưng tụ mà thành, hình thành một bóng người, đúng là một người mặc trường bào rộng thùng thình màu tím, một mỹ phụ phù nhân. Hơi thở quen thuộc càng làm cho Lâm Lôi đáy lòng rúng động. Hơi thở cùng Lôi Tư Tinh hình như là... Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Lâm Lôi đã lâu không gặp. Từ khi ở Tử Tinh Sơn Mạch tử biệt, bất quá đã mấy ngàn năm, người đã có thành tựu thế này rồi đây. Mỹ phụ phu nhân mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Trong đôi mắt của nàng phảng phất có một chút mị lực làm động tâm hồn của người khác. Chủ thần, Lâm Lôi lúc này thành khẩn, nhiệt tình, khom người hành lễ. Tử Kinh chủ thần đối với hắn đích xác có đại ân. Người thực là nhiều đấy. Một đám đều là vị trí cao thần nhiệm vụ sao? Một đạo sang sảng thanh âm vang lên. Hòa hồng sắc năng lượng đã ở giữa không trung ngưng tụ mà thành một gã nam tử béo lùn. Mái tóc màu hỏa hồng của hắn bay bay tự nhiên. Chung quanh bờ hồ có những vòng kim tuyến phát ra năng lượng. Mi tâm bộ vị lại cũng có một tia kim sắc hỏa diệp ẩn chứa. Nhiều người như vậy đều tới rồi. Một đạo năng lượng màu đen ngưng tụ mà thành, một đám chủ thần năng lượng phân thân, tất cả đều hiện thân, xuất hiện tại không trung. Lâm Lôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được số ít 3-4 người, đại đa số đều căn bản không nhận ra. Chủ thần thật là nhiều, Bối Lộ Đặc trên mặt lại có chút vui mừng, truyền âm với Lâm Lôi. Lâm Lôi, nhiều như vậy chủ thần cùng nhau hiện thân, đây chính là triệu vạn năm khó gặp. Chủ thần quả là nhiều lắm. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua, phía trên hiện thân đúng 15 vị chủ thần. Theo đạo lý, địa ngục hủy diệt nhất hệ có 7 vị chủ thần, mà nơi này lại xuất hiện những 15 vị. Có hỏa hệ chủ thần, có thủy hệ chủ thần, có quang minh hệ chủ thần, có đại địa hệ chủ thần, đích xác rất là náo nhiệt. Thế nhưng vì quá đông đảo chủ thần nên uy lực áp bức phúc tán xuống rất lớn, Lâm Lôi cũng cảm thấy vô cùng áp lực, thực là khó chịu quá đi. Bối Bối truyền âm nói với Lâm Lôi, kiên nhẫn một chút đi. Lâm Lôi chính mình cũng không có biện pháp. Lúc này các chủ thần cũng không hàn huyên, đã bắt đầu vào đề ngay. Áo cổ tư tháp tiên sinh, người có chí cao thần giám ư? Vị mi tâm có kim sắc hỏa diễm chủ thần liền nói. Đông đảo chủ thần đều nhìn chằm chằm vào Quang Minh Chúa Tể. Quang Minh Chúa Tể lạnh nhạt cười, cũng không giấu, lộn tay, trong tay liền hiện lên một trang giấy màu xanh biếc. Đây là chí cao thần giám, nội dung của mặt trên cũng không giấu giếm các vị làm gì. Quang Minh Chúa Tể thản nhiên để cho tất cả chủ thần đều thấy được trang giấy màu xanh biếc. Hiển nhiên tin tức lúc đầu địa ngục truyền khai là thực. Một đám chủ thần trôi nổi giữa không trung bắt đầu nghị luận. Chí cao thần nhiệm vụ đấy, Mặc dù chủ thần không dám cầu khẩn, nhưng có thể có những chủ thần chưa đạt đến cấp độ mong muốn, cho dù không dám cầu khẩn chi cao thần cũng rất trọng thị chuyện ấy. Sau khi đạt tới địa vị chủ thần, bọn họ cũng không có nhiều người theo đuổi đỉnh cao. Chí cao thần nhiệm vụ xem như bọn họ rất coi trọng. Chúa tể, ngươi đã kiểm tra không gian giới chỉ của ta, hiện tại chúa tể ngươi đã tin lời ta rồi chứ? Lâm Lôi cất cao giọng mà nói. Kiểm tra sao? Ngươi ở nơi này cũng chỉ có hai cái phần thân, còn phần thân khác ẩn núp tại Ngọc Đàn Đại Lục. Ngươi nếu như không phải sợ chủ thần đến tra, thần phân thân của ngươi cần gì đi Ngọc Lan Đại Lục? Quang Minh chúa tể hiển nhiên khó có khả năng bắt bẻ được Lâm Lôi. Lâm Lôi hắn có thần phân thân đi Ngọc Đàn Đại Lục sao? Nhất thời có chủ thần kinh dị đứng lên. Có chi cao thần dám tại đây khẳng định tin tức này là thực sự. Lâm Lôi có lẽ thực sự có cửu khối linh châu. Cũng có chủ thần nhận định như thế. Lâm Lôi nhìn lên trên không trôi nổi một đám chủ thần, rồi sau đó ánh mắt nhìn vào người Quang Minh chúa tể. Chúa tể, Ngọc Đàn Đại Lục dù sao cũng là quê hương của ta. Ta trở về quê quán có gì không đúng chứ? Chẳng lẽ ta đạt tới đại viên mãn, sau khi công thành trở về quê quán cũng không được ư? Được, đương nhiên là được chứ. Quang Minh chúa tể lạnh lùng nói. Vậy ngươi hiện tại có dám cho thần phân thân của ngươi từ Ngọc Đan Đại Lục quay lại đây không, đi tới địa ngục không? Trong suy nghĩ của Quang Minh chúa tể, chi cao thần tín vật Lâm Lôi không thể giấu ở bên người khác, 89/10 là đang trong một cái thần phân thân không gian giới chỉ. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Quang Minh chúa tể, lắc đầu nói, không được. Nghe được Lâm Lôi nói, Quang Minh chúa tể không khỏi cười lạnh. Ngà, xem ra cửu khối linh châu thực sự trên thần phân thân khác của ngươi. Nếu Lâm Lôi không dám để cho thần phân thân quay về địa ngục, đích xác là có chuyện. Một đám chủ thần cũng mỉm cười nhìn cảnh ấy, bọn họ cũng chẳng muốn nhúng tay vào. Về phần huyết phong chủ thần, từ kinh chủ thần cũng chỉ trầm mặc nhìn chưa nói cái gì. Chúa tể, Lâm Lôi cười lạnh nói, người có lẽ chính là người chủ trì, nhưng chỉ bằng vào tin tức trên tờ giấy được ngụy tạo mà xuống tay với ta. Địch xác chi cao thần nhiệm vụ có lẽ là thực, nhưng tin tức trên đó nói cửu khối linh châu chi cao thần giám đều nằm trong tay của ta. Nhưng hiện tại chi cao thần giám chẳng phải trên tay chúa tể ngươi sao? Đám chủ thần kia tâm tình có vẻ hứng thú với màn này, nhìn về phía Quang Minh chúa tể. Chi cao thần giám đối với người vô dụng, người ném đi cũng có thể lý giải. Quang Minh chúa tể lạnh nhạt nói, Lâm Lôi, hiện tại ngươi phải cho thần phân thân quay lại đây, nếu không đừng có trách. Nếu không thì như thế nào? Bối Lộ Đạc mở miệng. Bối Lộ Đạc ngửa đầu nhìn Quang Minh chúa tể. Vị đại chúa tể, thế nào, người hôm nay muốn uy hiếp một thần sao? Quang Minh chúa tể bây giờ cúi đầu lãnh khốc nhìn Bối Lộ Đạc. Bối Lộ Đạc lại mang vẻ mặt cười cợt. Lâm Lôi, người đưa ngay thần phân thân lại đây để ta điều tra một phen. Quang Minh chúa tể lạnh nhạt nói, ta chỉ đơn giản là tra xét, nhất định sẽ không xuống tay với người. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.